Đây có mấy câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tháng này là tháng 7 cúng cô hồn. Vậy thì cúng cô hồn là cô hồn có ăn được không? Và theo phong tục thì ví dụ như là rải gạo, muối, rồi mía hả? Mía, cơm, bắp, xong rồi bỏ, hoặc là nấu cháo trắng, đường cát, rồi bỏ vào bịch rác. Như vậy khi cúng có lợi ích gì? Cái này là cái tập quán, cái tín ngưỡng dân gian. Chứ cái này lại không có một cái ở đâu, không có ở đâu dài như vậy hết trơn á. Thì đây có lẽ là người trong, tức là trong dân gian là có một cái người nào đó họ thấy là phải cúng với đồ gì đó, rồi cái họ đặt ra, rồi người khác cứ làm theo đó. Chứ còn giờ cũng không biết là nguồn gốc từ đâu mà nó ra nữa. Thì cái cúng như vậy thực ra nó không có lợi ích gì cả. Cũng như vậy không có lợi ích gì cả. Nhưng mà có cái điều này thì có này. Tức là mình là cái người sống, mình gọi là người dương. Còn cái người chết mà chưa có được tái sinh lại làm người, hay là chưa có sinh các cái cõi giới nào mà nhất định nào đó, thì họ đang ở một cái cõi âm. Tức là ví dụ như là những chiến tranh tự nhiên rồi bị dồi bom, hay là tự nhiên cái gì đó rồi bất chết, có bất đắc kỳ tử, cho nên họ chưa có chuẩn bị là mình chết. Thậm chí có người cũng là lớn tuổi rồi, già rồi chết, nhưng mà họ còn cái luyến ái chưa có dứt đó, vẫn thương con, thương vợ, thương nhà, thương cửa gì đó, cho nên khi chết đó là cái tâm họ còn dính mắc. Thì do cái dính mắc đó đó mà họ ở một cái cõi âm đó. Tức là họ là một cái âm bạn của người dương. Thì cái người sống rồi là dương bạn, rồi cái chết trở thành cái âm bạn. Cho nên có khi cũng có nhiều cái trường hợp là họ hiện ra là giống như cái người lúc sống đó, chứng tỏ rằng là cái người âm là gì? Người âm tức là âm bạn của cái người dương. Bây giờ cái người dương nó chết rồi, nhưng mà bây giờ cái âm bạn đó nó vẫn còn giữ lại. Thì cái này trong đạo Phật mình gọi là cái thân do tượng sinh. Tức là cái tượng của nó vẫn cứ nghĩ rằng là nó còn như vậy, cho nên cái tượng nó vẫn giữ lại cái hình ảnh đó. Cũng như bây giờ mình nhắm mắt lại, mình tưởng mình như thế nào đó thì đó là cái thân đó, là cái thân giống như mình tưởng mình đó. Hoặc là cái thân mà mình nằm thấy trên bao, mình đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ đó, cái mình vẫn nằm đó, cho mình đâu có đi đâu, nhưng mà cái thân nó vẫn đi, vẫn giống như mình đàng hoàng đi. Thì cái đó là cái thân, nó gọi là thân tượng sinh. Thì khi cái người chết á là họ là giữ cái thân tượng sinh đó, thì cho nên á mình mới gọi đó là cô hồn. Cái này là chính ngài Mục Kiền Liên là thấy mới về bạch lại với Đức Phật, cho nên là chuyện nó có. Nhưng mà Đức Phật á thì ngài dạy là bây giờ là nói với thiền nam tín nữ là đệ bát cúng dường đến chư tăng, rồi nhờ cái đức chúng, đức là tức đức của chư tăng, để hồi hướng cái phước đó đến cho cái người quả vạn đó đó. Thì á cái cõi đó đó họ không có dùng vật thực của mình được, nhưng mà họ lại dùng được cái phước. Vì cái phước là một cái năng lực của tâm, và cái gọi là phước lực và tâm lực. Thì họ chỉ hay là mình gọi là năng lượng đó, tức là họ cảm nhận được cái năng lượng đó. Thì họ chỉ có cảm nhận được cái năng lượng là cái tâm lực và phước lực thôi, chứ còn đồ ăn là họ ăn được, bởi vì họ là cái thân trong chim bao thôi mà làm sao ăn được, thân tượng không thôi mà làm sao mà ăn được. cái vật chất của mình đó mình không ăn được. Cho nên là mình bày ra cái mà mình gào rồi muối đồ này kia mình rải lung tung như vậy đó, thực ra là nó chỉ có mang cái tính chất là cúng tượng luôn. tức là cúng tượng luôn. Tức mình làm như vậy để mình tưởng rằng là những người đó họ sẽ hưởng được. Nhưng mà làm sao hưởng được? Bạc thì bạc giả. Tiền bạc thì tiền bạc giả, áo cũng áo giả, rồi mà đã giả rồi còn đốt đi nữa. Rồi làm sao mà ai mà mặc được. Cho nên là mình, nếu một cái người, tại sao mình nói là mình phải nhờ những người vì đức độ. Nếu như mình sống bình thường nhưng mà mình biết giữ tam quy ngũ giới, mình thường làm việc thiền, mình thường tụng kinh niệm Phật hay là thâm thiền hay là gì đó, thì tức là mình có cái năng lượng của cái tâm lành đó. Cái phước tức là cái năng lượng của cái tâm lành. Cái tâm mà lợi mình lợi người chứ không có hại mình hại người đó, thì cái tâm đó là phước, là cái tâm lành. Thì cái đó nó có một cái năng lượng. Thì khi có năng lượng đó thì mình mới có thể là, người ta nói rải tâm từ tức là gì? Tức là rải cái năng lượng lành đến cho người khác. Mà cái đó là bây giờ khoa học người ta ứng dụng đó. Và người ta ứng dụng là ở xa luôn á. Như có một cái chị đó ở bên Mỹ, thì cái bà mẹ là ở bên Pháp, mà bà mẹ là bệnh, nhưng mà chị này thì làm việc cho nên chị không thể nào mà đi qua chăm sóc mẹ được. Thì chị chỉ ngồi với cái tâm lành là chỉ hướng đến bà mẹ thôi, cứ hướng đến bà mẹ với cái tâm lành đó, cứ hướng đến bà mẹ thì bà mẹ lành rất là nhanh. Là người ta viết thành sách đó, khoa học đàng hoàng đó. Thì cái hồi sáng thầy có nói là trong trà đạo, thầy có nói là mình thì mỗi người mỗi riêng, hoặc là cách biệt từ đây qua Pháp rồi này kia đó là có cách biệt, chứ còn thực ra là mình có một cái môi trường chung. Cái môi trường chung đó mà về vật chất á, thì môi trường chung đó là đất nước lửa gió hư không, còn đối với tâm á, thì cái môi trường chung đó chính là cái tánh biết, tánh giác. Thì cái đó là cái môi trường chung chứ không phải là riêng. Nhưng mà cái ở đây mỗi người đó, thì qua mắt tai mũi lưỡi thân ý của người đó thì nó mới là nhận thức như thế nào đó, thì nó mới tạo ra một cái mà cái tướng tâm ở nơi người đó thôi. Cái tướng tâm của người này, tướng tâm của người kia, tướng tâm của người nọ, tùy duyên mà nó khởi, hoặc là do cái nhân duyên gì đó mà nó khởi, thì nó khác nhau. Nhưng mà cái môi trường chung của tâm á, là một đó. Cho nên cái người nào mà có thể là trở về được với cái môi trường tâm chung đó thì họ có thể, người ta gọi là thần thông. Chứ thần thông không có nghĩa là biến hóa bay rồi này kia, thì cái đó là hình thức bên ngoài thôi. Còn cái thần thông á, tức là cái tâm nó thông được với nhau. Nên mặc dù là cái chị đó ở Pháp, ở Mỹ, nhưng mà lại là dùng cái tâm mình chữa mình cho người mẹ ở bên Pháp. Thì cái mà mình hướng cái tâm lực đó, mình gọi là hồi hướng. Hồi hướng đó là hướng cái tâm lực và cái phước lực đến cho cái người âm đó. Thì cái người âm đó họ nhận được cái năng lực đó qua cái môi trường chung đó. Cái đó là hồi sáng tà đạo thầy có giảng rồi. Rồi trong này nói là trong thời Đức Phật có, câu thứ hai là trong thời Đức Phật có lễ Vu Lan không? Bây giờ lấy lễ Vu Lan là rằm tháng 7. Như vậy thì chỉ có rằm tháng 7, thì còn trong năm 365 ngày khác là không báo hiếu hay sao? Cái này thì mình cũng đừng nên quá là, bởi vì hồi nãy thầy có nói đó, tức là chân đế nhưng mà cũng có tục đế, thì trong tục đế là người ta phải quy định thế này thế kia, thì miễn là mình đừng có chấp thôi, chứ còn quy định thì cũng tốt. Thí dụ như là trên thế giới thì, hoặc là riêng Việt Nam mình, hoặc là trên thế giới, thì người ta quy định ngày của cha, ngày của mẹ, hay là ngày của thầy giáo, ngày phụ nữ. Thì bây giờ mình đặt ra cái ngày hiếu thảo thì cũng tốt quá chứ đâu sao. Cái ngày hiếu thảo đó đó là cũng nhắc nhở cho mình đó là, mặc dù nó cái ngày đó, nhưng mà đến cái ngày đó thì nó nhắc nhở cho mình là mình phải có hiếu với cha mẹ của mình chẳng hạn, thì cũng tốt thôi. Còn cái chữ mà cái Vu Lan á, tức là thực ra là thế này, cuối cái hà đó, cuối cái hà đó, tức là chư tăng nhập hà 3 tháng xong rồi á, thì cuối cái tháng hà đó, thì bên Nam Tông á, là cuối hà đó là rằm tháng 9 âm lịch. Thì trong khi đó là bên Trung Hoa đó, thì họ đổi cách sao không biết mà nó trở thành là rằm tháng 7. Thế đấy, theo cái tục lệ thuở xưa đó, thì tới cái ngày mà ra hà đó, thì chư tăng có làm một cái lễ gọi là lễ Pavarana. Thì cái lễ Pavarana đó là như thế này, tức là chư tăng hồi xưa là mỗi vị ở mỗi nơi, chỉ có cái ngày 30 hay là ngày rằm thì chư tăng mới là hội họp lại với nhau ở một cái gọi là cái Sima. Tức là cái Sima là một cái chỗ để quy định một cái ranh giới, để cho bất kỳ chư tăng dù là ở bên đông, bên tây, bên nam, bắc gì đó thì cũng đều đến cái địa điểm đó để mà cùng làm, để mà cùng mà nói như theo của mình bây giờ đó là từ phê và phê bình. Thì mỗi tháng là chư tăng đều ngồi lại, nếu mà ai đến đây mà đúng vào tối hôm qua chẳng hạn, thì cỡ 5 giờ chiều là mấy sư đều ngồi lại đây rồi, thì là cái vị này nói là tôi phạm cái này, vị kia nói tôi phạm cái kia, hoặc là nhắc nhở lẫn nhau để mà mình vừa gọi là sám hối. Thế nhưng mà cái lễ sám hối đó mà là nó nằm vào cuối cái mùa hà, tức là cuối 3 tháng an cư kiết hà đó, thì cái lễ nó có cái tên là Pavarana. Pavarana đó là yêu cầu vị khác phê bình dùng. Tức là trong 3 tháng hà này á, tôi có cái lỗi gì đó thì xin chư tăng nói lên. Thì cái các vị khác mới là thấy là nếu không có gì cả thì các vị im lặng, còn nếu không thì có vị nào nói rằng vị đó sẽ có ý kiến, sư huynh sai cái chỗ đó chỗ kia, sư đệ sai chỗ đó chỗ kia gì đó, để mà xây dựng lẫn nhau. Thì cái lễ đó đó là cái lễ sau cái lễ Pavarana đó đó, thì thiền nam tín nữ đó người ta mới đến, người ta mới là cúng dường. Người ta cúng dường là bởi vì sao? Nó nói là cả 3 tháng hạ mà cho dù nó có vị nào mà có sai gì đi nữa thì bây giờ cũng đã sám hối, là cũng đã nhắc nhở đó đã đàng hoàng rồi, cho nên là chắc vị tăng là hiện bây giờ là rất là trong sạch, cho nên người ta mới đến dân cúng. Thì cái dân cúng này nó kéo dài tới 1 tháng, từ rằm tháng 9 đến rằm tháng 10, kéo dài 1 tháng là người ta đến người ta dân cúng này kia đó. Thì mỗi chùa đó thì có một cái ngày mà cái ngày lễ là Katina, tức là ngày lễ dân pháp y Katina. Thì như chùa mình ở đây là ngày 17 tháng 9 âm lịch là có cái lễ pháp y Katina đó. Thế thì những cái làm phước đó đó, tại sao người ta cho là cái làm phước đó là phước lớn, là bởi vì chư tăng vừa 3 tháng hà ra, thậm chí là có nhiều như trong thời Đức Phật đó, là có nhiều khi sau 3 tháng hà là có cả hàng trăm vị là chứng ngộ quả vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cho nên là người ta đến người ta cúng dường là người ta nghĩ là sẽ phước rất là lớn. Thế là phước điền mà. Phước điền đó, cho nên là phước điền tức là cái ruộng phước, bây giờ mình đến mình gieo phước thì người tới cúng dường cái này cái kia. Thì hình thức hồi xưa đó, cúng dường là để bác. Vì chư tăng là cứ đi bác ăn thôi, cho nên là có gì là cứ đến để bác để cúng dường. Còn dân có y thì dân y rồi lại lên rồi chư tăng làm lễ thọ y. Đại khái vậy. Thì đó là thì cái từ phát xuất từ cái đó. Thì khi đi qua Trung Hoa đó, nó biến thành là thay vì từ rằm tháng 9 thì thay vì rằm tháng 9 là thành rằm tháng 7. Cho nên bên bên Bắc Tông thì nhập hạ từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Mà bên Nam Tông thì từ rằm tháng 6, từ 16 tháng 6 đến rằm tháng 9. Thì cái khoảng thời gian đó đó thì rằm tháng 7 là nó trùng cả hai bên. Nó có cái hay là rằm tháng 7 là nó là cuối của bên nhập hạ của Bắc Tông, nhưng mà nó lại là cũng coi như là tháng đầu của nhập hạ bên Nam Tông. À, cho nên á bây giờ nó đã trở thành cái phong tục chung chung của người Việt Nam, mặc dù là cái người không theo đạo Phật người ta vẫn là làm thân bái, người ta vẫn cứ cúng. Vì vậy cho nên á thì mình để mà lấy cho có cái ý nghĩa cho nó tốt đẹp á, thì mình có thể tròn ngày đó làm như là một cái ngày người con hiếu. Nhưng mà bây giờ là người Hoa họ cũng làm như vậy, còn bên bên Nam Tông thì cũng có làm, nhưng mà cái thời gian nó lùi lại nữa. Thì như mình như vậy mình làm được hai lần. Lần đầu mình làm vào rằm tháng 7, còn lần sau mình còn làm vào từ rằm tháng 9 cho đến rằm tháng 10, thì mình có nhiều cái cơ hội để mà làm phước cái tốt chứ đâu sao. Cho nên là mặc dù bên Nam Tông á thì rằm tháng 7 là không có gì cả, nhưng mà mình cũng lấy cái chung, bởi vì cái này nó cũng thuộc về tục đế mà. Thì giờ mình lấy cái chung mà ai cũng đã công nhận là cái ngày đó là ngày báo hiếu hay là cúng cô hồn. Thì bây giờ cái ngày đó theo thầy thấy là cả hai đều đúng, là bởi vì thế này. Thứ nhất á là mình lấy cái ngày đó để làm cái ngày quốc tế người con hiếu. Rồi cái thứ hai á là về vấn đề mà cô hồn á thì cũng đúng luôn, là tại vì mình có rất nhiều thân nhân của mình hiện giờ là đang ở cõi âm, vì vậy cho nên mình làm phước để hồi hướng đến cho những cái người thân nhân của mình ở cõi âm thì cũng là tốt. Cái hồi hướng này á không phải là cái chữ siêu thoát á, nó không có nghĩa là mình hồi hướng họ cái bảo họ giải thoát luôn, không phải vậy. Chữ siêu thoát ở đây chỉ có nghĩa là thoát ra khỏi cõi âm, tức là họ ở trong cõi âm thì ban đầu thì là ham ở vậy thôi, cho một thời gian ở trong đó thấy khổ quá, cho nên bây giờ họ cần phước thì mình hỗ trợ phước để cho họ được đi tái sinh lại, mình gọi là thiền sinh. Thiền sinh tức là sinh vào cái cõi thiền, cõi tốt. Thì cõi đó là thân nhân ở trong cõi dương là làm phước để hồi hướng chia sẻ đến cho những cái người âm thân nhân của mình, hoặc là nói chung là cho chung hết, ai bất kỳ người nào còn người âm đó thì mình cứ hồi hướng phước hết, như vậy là cũng tốt. Cho nên á thì bây giờ bất kỳ cái gì mà mình làm mà nó có cái lời mình lời người thì đều là tốt, cho mình cũng đừng có nên quá là khắt khe trong cái chuyện này. Mình miễn là mình đừng có làm mà sai, tức là mình đừng có làm mà mê tín. Bây giờ cái Vu Lan này thì cũng có rất nhiều là người mê tín đó, cái kiểu cũng như trong này diện tạ này, rồi đốt vàng mã rồi đủ thứ, thì thay vì cái đó là người ta làm những cái việc thiền thì nó tốt hơn. Làm những cái việc thiện, giúp đỡ người nghèo hay là phóng sinh hay làm cái gì đó mà cho nó tốt thì được. Còn á cái câu thứ ba đó, cái câu này á là bây giờ quần chúng á thì cứ tin vào là thần thánh, rồi tin vào ma quỷ gì đủ thứ, cái thứ gì cũng cúng hết trơn á, không phải quần chúng ai cũng có thể là thấy được cái tâm mà Đức Phật ngài gọi là cái Pāpāsarā citta, nó xuất phát từ một cái trong cái kinh Tăng Chi. Thì Đức Phật cái phẩm số 10 thì Đức Phật ngài có nói một cái đoạn như thế này: này các tỳ kheo, tâm này vốn là chói sáng. Thì A Di Đà có nghĩa là chói sáng đó nghe. Cái chữ A Di Đà đó có nghĩa là chói sáng. Amitāpha thì Alpha có nghĩa là sáng, Amitā là vô lượng, tức là ánh sáng vô lượng, người ta dịch ra tiếng người Hoa, người ta dịch ra là vô lượng quang. Thì cái vô lượng quang này á không phải là Đức Phật nào, mà chính là cái tâm Pāpassara Citta có sẵn trong mỗi người. Này các tỳ kheo, tâm này vốn là chói sáng. Kẻ vô văn phàm phu, tức là những người mà vô minh, nhiều vô minh ái dục á, nhiều bụi che lấp á, không thấy được cái tâm chói sáng đó, cho nên á là hướng ngoài tìm cầu. Do hướng ngoài tìm cầu mà phát sinh lên tham sân si, và vì cái cá tham sân si đó chính là cấu uế làm cho ô nhiễm tâm, làm cho tự ô nhiễm lấy mình đó. Còn cái người cái bậc trí thấy được cái tâm chói sáng đó, cho nên không có chạy ra bên ngoài để tìm cầu, vì vậy không bị cấu uế tham sân si làm cho mình bị ô nhiễm đó. Thì cái Đức Phật ngài dạy như vậy này. Có một câu khác nữa ở trong Udana, Đức Phật ngài nói đây này: có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, nếu không có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành thì không thể nào trình bày được sự thoát ly khỏi sinh hữu tác thành. Nói là rất rõ. Như vậy tu là gì? Tu là thoát ly ra khỏi cái sinh hữu tác thành, tức là cái mà luân hồi sinh tử đó, để trở về với cái bản tâm thanh tịnh sáng suốt hoàn toàn. Cái bản tâm thanh tịnh là tịnh độ, và cái tánh giác sáng suốt hoàn toàn là Đức A Di Đà. Cho nên á, tâm thanh tịnh và tánh sáng suốt đó chính là cái cõi tịnh độ, và cõi tịnh độ đó chính là ở trong mỗi người chứ không phải đâu khác. Vậy thì bây giờ, nếu mà bây giờ mình thay vì mình niệm A Di Đà để lên gọi tịnh độ đó, thì bây giờ nếu mình hiểu ý nghĩa rồi á, giả sử như ai chửi mình, thay vì là mình nổi sân lên mình chửi lại, thì bây giờ mình nói là thanh tịnh sáng suốt, thanh tịnh sáng suốt, thanh tịnh sáng suốt đó, tức là niệm A Di Đà đó. Cái Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là xin tôn kính sự thanh tịnh sáng suốt. Thì bây giờ thay vì mình đó là tôn kính cái bản ngã mình chửi lại, thì mình tôn kính cái tâm thanh tịnh, cái tánh sáng suốt đó. Cho nên bây giờ thay vì chửi lại người ta thì mình nói thanh tịnh sáng suốt, thanh tịnh sáng suốt. Thì đó là niệm Phật A Di Đà đó. Vậy thì á, nếu mình hiểu cái tâm mình chính là A Di Đà, đó là từ tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, tức là từ tánh mình là Di Đà, từ tánh đó là tánh giác á, tánh giác, tánh Phật, cái Phật tánh hay là tánh biết á, từ tánh là Di Đà, và cái tâm thanh tịnh của mình là tịnh độ. Thật ra con người mình là thế này, mình để nói cho dễ hiểu là con người mình là đang ở trong tịnh độ, đang ở với Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà tại vì người ta chửi mà nổi sân lên mà đọa vào cõi sân. Thấy vàng thì tham, cho nên đọa vào cõi tham, mà không biết trở về với cái tâm bản tâm thanh tịnh trong sáng. Nhưng mà bây giờ nói trở về tâm thanh tịnh trong sáng, trời ơi, tôi nổi sân, tôi đầy sân như thế này, đầy tham thế này, mà có chỗ nào mà thanh tịnh trong sáng đâu mà về. Thì lúc đó người ta nói là trên cái Tây Phương nó có một cái cõi nó hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Bây giờ cứ niệm thanh tịnh trong sáng, thanh tịnh trong sáng đi. Nếu mà mình niệm theo tiếng Phạn á, thì mình niệm là Nam Mô Amitabhaya. Nếu mình niệm tiếng Phạn là như vậy. Còn nếu mình niệm theo kiểu phiên âm của Trung Hoa á, thì Nam Mô A Di Đà Phật. Còn nếu mình niệm tiếng Việt á, thanh tịnh trong sáng, thanh tịnh trong sáng là đủ rồi. Đổi lại tiếng Việt mà niệm như vậy là mình sẽ rất là dễ hiểu. Chứ tội gì mà chửi mắng lại cho nó mệt. Họ chửi mình thì để cho họ mệt đi. Khi không cái mình là chửi lại cho nó mệt. Bằng gì ta cứ thanh tịnh trong sáng, ai mệt thì mệt kệ họ. Còn mình cứ thanh tịnh trong sáng là được rồi. Đó. Cho nên á, nếu mà niệm Phật A Di Đà mà hiểu đúng như vậy á, thì nên niệm. Ví dụ như mình gặp một người mà Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là sao? Tôi tôn trọng cái sự thanh tịnh trong sáng của anh. Tức là nhắc cho người ta thấy rằng là anh có thanh tịnh trong sáng rồi á. Tôi chào anh là không phải tôi chào anh cái bản ngã của anh đâu á. tôi chào cái tâm thanh tịnh trong sáng của anh á. Chẳng phải tôi chào cái bản ngã của anh mà tôi thèm chào đó. Bản ngã của anh là chỉ có đụng với tôi đánh nhau thôi. nhưng mà tôi gặp anh á là tôi nhắc anh là anh có cái tâm thanh tịnh, cái tánh trong sáng ở trong đó. À, thành ra người ta gặp nhau người ta A Di Đà Phật là thấy đó. Nói chung là do nhận thức và hành vi của mình thôi. Quan trọng là điều chỉnh nhận thức và hành vi để cho nó đúng tốt, chứ không phải là mình nói cái gì. Nói cái gì đâu có sao đâu. Ví dụ như mình niệm bên Nam Tông niệm Arahant Samma Sambuddho thì Arahant là thanh tịnh, Arahant là hoàn toàn thanh tịnh, và Samma Sambuddho là hoàn toàn sáng suốt. Vậy thì niệm Arahant Samma Sambuddho là tương đương với niệm Nam Mô A Di Đà Phật. À, nếu như thầy niệm mà thầy lại trở về được cái bản tâm thanh tịnh trong sáng thì coi như là lúc nào thầy cũng đang ở Tây Phương hết trơn. Nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàng chỉ đáo Tây Phương. Tức là nếu một cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không còn một cái tạp niệm nào khác, tức là tâm đã trở về thanh tịnh trong sáng rồi, thì không cần phải nhọc mệt mà đi lên Tây Phương nữa. Chúng ta nói rõ ràng vậy mà. Nhất cú Di Đà vô biệt niệm, tức là không còn một cái tạp niệm nào khác xem vô nữa, chỉ còn một cái niệm thanh tịnh thôi, thanh trong sáng thôi. Thì á, bất lao đàng chỉ đáo Tây Phương, tức là không cần phải búng ngón tay một, tức là búng ngón tay là một sát na đó, tức là không cần phải mất một sát na để lên Tây Phương, là bởi vì nó Tây Phương nó ở đây rồi. Ta nói rất là rõ. Hoặc là người ta nói là tùy kỳ tâm tình tức Phật độ tình. Nếu khi nào mà tâm mình thanh tịnh thì đó là gọi tịnh độ rồi. Đó. Cho nên đó, có người hỏi Ngài Huệ Năng, nói xin Ngài cho biết là con niệm Phật, hằng ngày niệm Phật thì có lên cõi Tây Phương không? Thì Ngài Huệ Năng Ngài nói thế này, nếu ngươi tâm thanh tịnh thì ngươi khỏi cần lên Tây Phương. Còn nếu tâm ngươi không thanh tịnh mà lên Tây Phương thì chỉ có phá Tây Phương hư hết trơn. Niệm gì đó, niệm gì mà tâm thanh tịnh là được hết chứ. Đừng có chấp cái từ ngữ quá, mà phải hiểu cái đạo lý của nó đó, mới được. Thì lúc đó mình mới là cảm thông được với chúng sanh. Cái đó là tùy căn cơ trình độ của chúng sanh để mà phương tiện thôi. Cho nên chuyện đó không quan trọng. Mà mình là cái người hướng dẫn quần chúng thì mình phải chỉ cho họ đúng đường để cho họ đi thôi. Chứ còn mình đâu cần phải nói là thôi bỏ cái đạo của anh này theo tôi đi. Vậy thì cũng đâu có được. Bởi vì họ phải trở về để họ theo chính cái sự thanh tịnh trong sáng của họ, chứ không cần phải theo ai.
Thầy cho con hỏi về vấn đề ăn chay á, thì nói là ăn chay là mình con không phải ăn chay được 4-5 tháng á, mà hỏi sư là mình đi Lào á, mà nếu mà ăn chay không đủ sức á thì ăn mặn thì nó có người nói là nợ chúng sinh á, thì thầy nói vấn đề về ăn chay á với dưới năm giới, thì ví dụ mình đi làm thì thỉnh thoảng có uống một ít bia thì nó có có ảnh hưởng không? Mình uống ít á, chừng mực á. Cảm ơn sư.
Những cái giới đó, mình phải hiểu cái chữ giới đó là thầy á, thì thầy thấy cái giới nó có tới sáu cái tầng bậc. Cái lúc đầu á là do người làm sai cho nên đặt ra cái giới để giúp cho những người mà làm sai đó là không có làm sai nữa. Đó là cái thứ nhất, xem như là giới là cấm đoán những cái điều sai trái. Thì đó là cái trình độ thấp, cho nên cứ hay làm sai trái hoài, thì cũng giống như con cái làm sai trái hoài thì cha mẹ nói đừng làm nữa vậy thôi. Đó là cái giai đoạn thứ nhất. Nhưng mà cũng có nhiều đứa nó đâu có sai trái, con cái nó có nhiều đứa nó không sai trái. Thì cái giới nó là chỉ là ngăn ngừa. Tức là anh chưa có làm sai nhưng mà ngăn ngừa vậy thôi. Đó là cái nghĩa thứ hai. Cái nghĩa thứ ba đó là nghĩa tiêu chuẩn của giới chế định, đó là điều học. Điều học tức là qua đó, điều học có nghĩa là thế này, điều học có nghĩa là không phải cấm hoàn toàn. Tức là bây giờ đứa con nó lớn lên rồi, đứa con nhỏ thì mới nói là không được ra đường. Chứ bây giờ nó lớn rồi, biểu nó không được ra đường sao đi học, sao đi làm. Cho nên nó khi mà nó cao hơn một bậc, nó có ý thức được một chút nữa rồi, thì lúc đó là giới là điều học. Tức là qua đó để mà mình học là cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Làm ở mức độ nào thì đúng, mà mức độ nào thì sai. Cái nào xấu, cái nào tốt, cái nào hại mình, hại người, là mình thấy ra. Qua đó để mình thấy ra hành động của mình. Thế là nếu mà vượt qua được cái giai đoạn mà giới là điều học á, tức là qua những cái điều đó mà mình bây giờ mình thông hiểu rồi. Khi mà mình đã thông suốt được là mình biết, để lúc đó là mình nói sao mà vì mình hiểu biết rồi, cho nên mình không phải là cứ nhất định là phải nói kiểu này, nhất định phải nói kiểu kia, vì đó là điều học. Đó, bây giờ này, qua được cái giai đoạn điều học đó rồi á, là nó vượt ra khỏi cái giới chế định rồi. Tức là đã học được những điều này rồi á, là bắt đầu từ mình thấy chứ không cần phải ai chế định nữa. Bây giờ cũng như là đứa con bây giờ nó lớn rồi, bắt đầu đi ra đi làm rồi, học xong đại học rồi đi ra đi làm rồi, thì bây giờ đừng có nói rằng là bữa tối đừng có đi 10 giờ, đừng có nói chuyện đó. Nó biết chứ, nó cần họp 11 giờ đêm nó phải đi họp chứ làm sao mà biểu nó đừng đi 10 giờ rồi sao. Cho nên không có cái quy định nào nữa cả, mà lúc đó là nó tự biết. Vì vậy cho nên á, giới lúc đó đó có nghĩa là thần trọng. Tức là người nào mà thần trọng cái hành động của mình, thần trọng cái lời nói của mình, là người đó là đang giữ giới. Thì giới lúc đó nó cao hơn, mà lúc đó là lúc đó tự ý thức chứ không phải là ai quy định nữa. Thì nó lên cái mức là giới là sự thần trọng trong hành động và nói năng. Cao hơn nữa, tức là khi mà đã thần trọng trong lời nói, trong thần trọng chú tâm quan sát trong mọi cái hành động nói năng của mình á, thì bắt đầu là giới có nghĩa là tinh tế. Tức là hành động nhỏ nhặt nhất cũng đều là rất là tinh tế. Cho dù là mình nói một lời, là cho dù mình có một cử chỉ nào đó mà thiếu tinh tế, làm cho người ta buồn hay là làm cho người ta khổ gì đó, thì là mình đã không làm rồi. Thì đó là đến cái mức là tinh tế. Mà vượt lên được cái mức tinh tế nữa đó, thì là nói như Khổng Tử là tòng tâm sở dục bất du cũ. Lúc đó bây giờ làm gì cũng sai hết á, cho nên gọi là giới thanh tịnh. Cái tầng cùng của giới mục đích đó là để đưa trở về giới thanh tịnh. Mà giới thanh tịnh là gì? Bây giờ ngồi không là giới thanh tịnh đó. Điều đại thầy nói, bây giờ mình ngồi không vậy là giới thanh tịnh đó chứ nữa. Đâu có sắc sanh, đâu có trộm cắp, đâu có làm gì đâu. Cho nên nó là thanh tịnh rồi. Thành ra giới thanh tịnh có nghĩa là không có giới gì cả, không cần giới gì cả. Mà lúc đó mọi hành động nói năng đều là thanh tịnh. Thanh tịnh tức là trong sạch á, mà trong sạch là tức là không hại mình hại người đó. Người ta gọi là vô hại đó, hành động vô hại đó. Thì đó là cao nhất của giới. Cho nên người ta có một câu định nghĩa là tri tâm thanh tịnh thì giới. Thấy tâm thanh tịnh tức là giới rồi đó. Mình làm gì mà tâm thanh tịnh là giới rồi. Thì á, bây giờ khi mà mình nói là ăn chay thì để tránh cho người ta, bởi vì bây giờ người ta bây giờ đơn giản hóa lại cho nó dễ dàng chút xíu, thì người ta nói là bây giờ chỉ có ăn chay với niệm Phật là được rồi. Thế đó là cho nó đơn giản. Còn cái người mà nó đã có một cái trình độ nhận thức cao rồi á, thì lúc đó ăn gì cũng chẳng sao hết đó. Ăn gì mà không hại mình hại người là được, là vẫn thanh tịnh. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, giả sử như bây giờ dọn cho thầy một dĩa thịt kho với là một cái dĩa rau sống, mà thầy nhìn cái dĩa rau sống này thầy thấy là cái này có thể đem trồng ra lại được, thì thầy ăn thịt chứ thầy không ăn rau, bởi vì ăn thịt đúng hơn là ăn rau. Vì thịt này bây giờ là nó chết rồi, nó là đất nước lửa gió thôi, cho nó đâu có gì đâu, nó đâu có gì đâu mà không ăn. Nhưng mà cái rau này nó còn sự sống à. Hay là thầy ăn ví dụ như họ cúng trái ổi thì thầy phải ăn cái vỏ thôi, chứ còn cái hột là thầy không được ăn. Đó là luật á, luật nó là vi tế rồi đó, vi tế là chỗ đó, không được ăn hột, bởi vì hột là nó còn sống, cho nên nó có thể là nó ra cái ổi khác, cho nên ăn đi là mình hủy hoại cái sự sống của nó. Chứ không phải là hệ mình cứ nói chung chung là hệ mà cứ rau trái là ăn được, còn thịt là ăn được. Trên thực tế bây giờ thầy lấy ví dụ như này, thầy tu trong rừng bây giờ trong rừng là kiếm đồ ăn là cũng khó rồi à, thì bình thường thì mình chỉ có ăn rau trái thôi, chứ đâu có gì đâu, kiếm rau kiếm đồ gì đó luộc ăn đỡ, có khi ăn sống thôi đỡ tới tu được rồi. Nhưng bây giờ có một con nai hay là một con dê gì đó, nó nhảy trên cái bờ đá đó, cái nó họng chân cái nó rớt xuống cái nó chết mất, thì đâu có ai giết đâu, mà mình cũng đâu có giết nó đâu. Thì bây giờ để thối nó cũng vậy thôi, mà bây giờ mình đem ra mình ăn để mình sống, qua ngày mình tu thì đâu có sao đâu. Tội ở chỗ nào? Tội là tội gì? Nó chết rồi, bây giờ nó là vật đất nước lửa gió thôi, mà cũng chẳng ai giết nó, mà mình cũng đâu có giết nó. Vậy tại sao lại không ăn được? Cho nên mình phải hiểu cho nó rõ, đó là trí tuệ đó. Khi mà đã có trí tuệ thì phải thấy rõ, thấy rất rõ. Hoặc là một con cọp, nó bắt được một cái con nai, nó ăn. Ăn no quá rồi, nó để rồi bắt, nó đi. Thì bây giờ coi như là đồ dư thừa rồi. Thì để đó mà nó thối đi cũng vô ích thôi. Thì bây giờ mình đem ra làm món ăn để mình ăn mình sống. Một cái vị mà ở bên người Tây Tạng người ta tôn trọng cái vị đó như là bậc thánh, đó là ngài Milarepa. Hồi xưa có một cái cuốn mà người ta dịch ra là Milarepa con người siêu việt. Thì thầy có đọc cái cuốn sách đó đó, thì có một đoàn nói rằng là ngài tu ở trong rừng á, mà ăn cái lá tầm ma. Sau này thầy qua bên Đức, bên Thụy Sĩ á, thầy mới biết là cái lá tầm ma bây giờ là người ta dùng để làm rau ăn rất là ngon. Là lá tầm ma. Thì hồi đó là ngài Milarepa là ngài ăn cái lá tầm ma đó mà sống. Thì có một cái đoàn mà đi săn vô cái rừng đó săn á. Lúc đầu nó thấy ngài nó tưởng là ma, bởi vì ngài ốm tông ốm treo mà nói xin lỗi là ngài không cần mặc đồ nữa. Ngài không cần ở trong mình con rừng của mình nữa đâu mặc đồ chi, mà đâu có mắc cỡ gì với ai đâu mà mặc. Cho nên ngài cũng mặc đồ. Rồi mà ốm vô xương à, ăn toàn lá tầm ma không ốm vô xương. Cái mấy người đi sang á mới thấy ban đầu thì sợ. Nhưng mà sau dần dần họ mới tới thì họ thấy rằng ở đây là cái người tu rất là hiền lành, không có gì hết, không phải ma rồi gì hết. Cho nên á lần sau họ mỗi lần mà đi sang á là đem về họ để lại cho ngài một ít thịt. Thì bữa đó ngài khỏi ăn lá tầm má ăn thịt. Cho để đó rồi đi hái lá tầm má ăn chi nữa cho nó mất công. Nên là có sẵn ăn thì ăn được bao lâu đó rồi ăn hết rồi thôi. Đó. Cho nên người Tây Tạng đó là họ cũng ăn chay. Người Tây Tạng là họ tu dữ lắm á. Nhưng mà họ cũng đâu ăn chay. Ăn thịt dắt. dắt là nó giống vừa trâu vừa bò đó. Nửa trâu nửa bò đó là con dắt. Đó thì họ ăn thịt dắt. À, thì đâu có sao đâu. Quan trọng là cái giác ngộ. Cái chính là giác ngộ. Giác ngộ là thấy ra sự thật. Thấy ra cái gì thì đưa đến phiền não khổ đau. Cái gì là giác ngộ niết bàn. À, cái đó mới là cái chính. Thế còn tất cả những cái đừng có chấp. Phải chấp vô cái gì, bất kỳ cái gì. Đừng có chấp bất kỳ điều gì ở đời. Đức Phật ngài nói vậy đó. Thấy rõ thân, thấy rõ thọ, thấy rõ tâm, thấy rõ pháp. Chứ đừng chấp trước bất kỳ điều gì ở đời. Đức Phật nói rõ đó. Cái câu đó câu rất quan trọng mà nhiều khi ít ai để ý tới. Đó. Là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Để thấy rõ thân, thọ, tâm, pháp. Đúng như nó là. Cái chữ mà thân trên thân tức là thân đúng như nó là. Thọ trên thọ tức là thọ đúng như nó là. Chữ trên đó có nghĩa là đúng như nó là. Đó, thì cứ là thân thọ tâm pháp đúng như nó là được rồi. Quan trọng là cái mà thấy ra cái gì là đưa đến phiền não khổ đau, cái gì không đưa đến phiền não khổ đau, đó là chính. Còn tất cả những mọi thứ đó là mình phải có trí tuệ để thấy là lúc nào được, cái nào lúc nào không được, chứ không phải là mình cứ bị rơi vào một cái quy định nhất định nào đó. Cho nên có một cái người hỏi ông Krishnamurti là thấy ngài dạy đạo rồi này kia đó, cho chúng tôi hỏi là theo ngài thì nên ăn chay hay là ăn mặn. Thì chính Krishnamurti là một vị đạo sư có thể nói là cách mạng nhất của thời thế kỷ 20. Thì ngài nói rằng là cái gì mà quy định là cái đó không được. Vậy thôi, ngài chỉ trả lời vậy thôi. Cho ngài không có nói là nên ăn chay hay nên ăn mặn gì cả. Ngài chỉ nói là cái gì mà quy định thì cái đó không được. Bởi vì sao? Chân lý là không thể quy định. Chân lý là không có thể quy định. Mà mình cứ quy định theo ý mình là chủ quan, là sai. Vì vậy cho nên á, mình phải thấy pháp từng ly, từng tại đây bây giờ đúng như nó là thôi. Chứ không thể nào là kết luận là như thế này, kết luận như thế kia được. Đại khái là như vậy. Cho nên cái đó, thầy không có một câu trả lời nhất định nào cho con, mà là con phải tự biết mình nên làm gì hay không nên làm gì, mà phải sáng suốt để tự mình thấy ra, chứ không phải là quy định của bất kỳ ai. Rồi, hết giờ, tuần sau. Quá 5 phút rồi.
Y đằng nô nha tì nàng ôn tu su kỳ ta ôn tu nha ta yô. Đằng nô nha tì nàng ôn tu su kỳ ta ôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha tì nàng ôn tu su kỳ ta ôn tu nha ta yô. Vatame punyang asavakkaya vaho.